тайны как появили.
На Thưa Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái kinh Di Măng Cọt. Thì trước khi mà qua cái phần phẩm Bồ Tát, tức là Đức Phật sai các vị Bồ Tát đến thăm bệnh ông Di Măng Cọt, thì các vị Bồ Tát đều từ chối hết. Thì bây giờ qua cái phần này, sở dĩ mà từ chối á là do cái tài biện luận của ông Di Măng Cọt. Bởi vì khi mà ông biện luận xong rồi đó, thì có hết thảy là chư thiên và loài người nghe cái tài biện thuyết của ông đều phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm làm Phật á. Thì các vị Bồ Tát đó là cái tài hùng biện của ông và cái năng lực của ông á, thì các vị Bồ Tát không có bằng, cho nên các vị đều từ chối hết. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần trong mà cái phần mà đối đáp của ông Di Măng Cọt. Trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ, nhẫn nhục là đạo tràng, đối với chúng sanh tâm không chướng ngại, tinh tấn là đạo tràng, không biến trễ, trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ các pháp. Từ là đạo tràng, đồng với chúng sinh. Bi là đạo tràng, nhẫn chịu sự khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, ưa vui thích chánh pháp. Tức là chúng ta học đoạn đây. Bởi vì mà khi mà ông Di Măng Cọt ở trong chợ ông đi ra, thì gặp một vị Bồ Tát là Quan Nghiêm Đồng Tử hỏi là ngài từ đâu ngài đến. Mình nếu mà gặp mình á, mà ở trong chợ ra á, thì mình nói thì sao? Mình nói đủ thứ chuyện trên đời hết. Nào là trong chợ có cái gì, nó một dập. Thấy không? Đây một cái học mình học để mình lưu ý cho cái gì hết á. Đây là những cái bài học kinh nghiệm cho mình. Ngày như mình đi ra ngồi chợ đi, hôm nào ra ngồi chợ thì mình về nhà, chồng mình hoặc là con mình nói mẹ bên đây đi chợ thấy cái gì không? Mình kể một dập luôn. Chuyện vui thì không nói gì, mà có chuyện buồn mình cũng kể luôn. Còn đây hỏi Di Măng Cọt từ đâu mà đến, ông nói là từ đạo tràng mà đến. Từ đạo tràng có nghĩa là cái pháp môn thiền tâm, hay nói khác hơn là pháp môn đốn ngộ, ở đâu cũng là đạo tràng hết á. Chẳng hạn như hôm đằng đó mình ngồi trên xe hỏi mình từ đâu đến, nó từ đạo tràng đến. Tại vì ở trên xe mình tu mà, mình không có nói dối. Ở đây là ông Di Măng Cọt không có nói dối. Bây giờ ông vào trong chợ cũng tu, chỗ nào cũng là chỗ ông tu hết. Còn mình ở Tệ Quan mới tu, mà về nhà ông tu, ví dụ vậy đó. Hoặc là mình ở chánh thiện mình tu, mà mình về nhà mình tu. Còn ở đâu ông Di Măng Cọt là chỗ nào cũng đạo tràng, nơi nơi chốn chốn đều là đạo tràng hết. Cho nên ông có hư dối. Để chúng lưu ý không? Cho nên qua cái phần này nói là trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ. Ở đây là tôi nói về cái phần nó thế sự một chút. Tại sao gọi là trì giới là đạo tràng mà được nguyện đầy đủ? Bởi vì quý Phật tử thấy, chẳng hạn như mình đời sống gia đình Phật tử mình đi, mình giữ được năm giới, phải không? Ví dụ như không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà cái giới mà được, để mà gia đình được hạnh phúc á, là không có được tài danh. Mình giữ một vợ một chồng, tại sao được nguyện đầy đủ? Hạn như mình mong muốn một cái điều gì đó sẽ được thành tựu. Bởi vì khi á, người vợ hoặc người chồng giữ được cái giới này á, là cần, chẳng hạn mình cần đi xa đi, mình nói hôm nay nè tôi đi du lịch ở Thái Lan, ở Campuchia, ở đâu á, được nguyện đầy đủ liền, vợ hay chồng cũng có ngăn cản. Bây giờ biết rằng mình đi á, mà mình giữ được cái giới này, được nguyện đầy đủ, phải không? Đó, bây giờ nói cái phần nhỏ thôi, tức là mình mong ước một cái điều gì á, vợ chồng đều đáp ứng hết, bởi vì mình giữ được cái giới này. Hoặc là mình không có uống rượu, phải không? Không uống rượu thì mình đi đâu xa vợ mình cũng lo. À, tức là cái nguyện của mình á, cái nguyện mình á, mà mình mong muốn được cái gì cũng đầy đủ hết. Đó là cái phần đời chút. Mà nếu mà qua cái phần đạo á, mà mình giữ được năm giới á, trong lực trùng trị có nói á, hạn như mình giữ được giới không sát sanh thì mình được năm vị hộ pháp bảo hộ cho mình. Những vị này họ phát nguyện trước Đức Phật là đời sau có những người nào mà phát tâm thọ trì giới pháp của Như Lai á, thì tụi con sẽ ủng hộ cái vị đó. À, cho nên trong giới luật gọi là gì? Gọi là biệt giải thoát giới. Biệt giải thoát giới là mình giữ giới nào á, thì mình giải thoát giới đó. Mình giữ năm giới thì mình giải thoát được năm giới. Mà giữ bốn giới, mình giải thoát được bốn giới. Đó. Mà chúng ta mà giữ được nghiêm túc mà thành tựu được như thế, thì cái nguyện mình là mình phát ra một cái, tất cả đều thành tựu. Cho nên hôm bữa đại chúng mình phải có một cái niềm tin, cái mình dùng cái từ là tôn giáo tạm thôi, mình dùng cái từ tôn giáo tạm thôi. Nói với tinh thần của đạo Phật á, cái tôn giáo mà nó phi cái tôn giáo, nó có nằm trong cái tôn giáo đó, mà trong cái tôn giáo học này á, nó còn có chiều sâu hơn chút xíu nữa, là chiều sâu gì? Chiều sâu về tâm linh. Nó không phải trên cái học thuyết, nhớ nha, không phải trên cái học thuyết, mà nó rất là khoa học. Nếu mà cái tâm trạng mình giữ đúng theo cái quy trình, mình dùng cái từ quy trình về dịch lý á, thì quảng pháp nó bổ túc, nó hỗ trợ. Còn nếu mình trái đi cái dịch lý á, thì bắt đầu quảng pháp nó là gọi là cái nghịch, hiểu không? Để chúng hiểu không? Cho nên á, hôm bữa để chúng có theo dõi không biết, khi mà chúng ta giữ cái khóa tu 3 ngày, đúng không? Mình giữ cái khóa tu 3 ngày, thì trong cái khóa tu đó chúng tôi để lên cái thanh quy á, là quy chế, hay nói khác hơn là nội quy, mình tu 3 ngày đó, điều căn bản nhất là chúng ta phải giữ được năm giới. Thì khi đó mình đọc vô là mình tác ý là mình phải giữ đúng theo cái điều thanh quy nội quy như thế này. Tại sao mà tôi nói cái điều này là nguyện đại thành tựu? Là để chúng có theo dõi biết là khi mà ra là chúng ta, mình mới phát hiện rằng số Phật tử lớn tuổi bị cảm lạnh rất là nhiều, đúng không? Bị cảm lạnh. Mà nếu mà mưa một cái nữa làm sao? Mưa mà nó dồn dập mà liên tiếp 3 ngày nữa là cái pháp hội mình nắm thành tựu, và nó khác hơn là cái khóa tu 3 ngày mình nắm thành tựu nó bị bể. À, tức là mình dùng cái từ giống như là yết ma nó không được thành tựu. Mà thành ra đại chúng nghe cái tin là báo bảo là cách 4, cách 5 nó dồn dập nó đến, mà ở chỗ mình là gần biển nữa, thấy không? Mà đại chúng cái theo dõi biết chắc là ít theo dõi, bởi vì lúc đó tôi kiểm thiền 4 giờ làm cây mưa tầm tã, 5 giờ 15 nó làm tiếp cây mưa nữa. Mà nếu mà nó dồn dập nhiều cây mưa như thế là mình dùng cái từ là vỡ trận, phải không? Dùng cái từ vỡ trận. À, cho nên đó tôi nói thôi bây giờ mình phải có niềm tin, mình niềm tin chút xíu. À, cho nên tôi lên cái tượng Bồ Tát Quan Âm ở trên đó, à, đảnh lễ tha thiết xin ngài 3 ngày thôi, trong 3 ngày thôi, đừng có mưa gió đó, để cho chúng con yên ổn tu trong suốt 3 ngày, rồi sau 3 ngày đó mưa gió mặc kệ. Đây mình xin thật mà, bằng quả tình đó, trong 3 ngày đó mình hồi hộp lắm, mà đúng luôn. À, tôi có nói Phật tử số, tôi nói Phật tử nó sợ quá thầy, tôi nói tha mình có niềm tin. Mà đại chúng biết không, khi mà Phật tử vừa lên xe trở về là trời nó đang như mịt mù luôn, mưa tầm tã xuống, mà hiện bây giờ ngoài đó vẫn còn mưa. Có nghĩa là ở đây là gì? Do đại chúng mình gìn giữ giới pháp đúng 3 ngày thanh tịnh, cho nên được cái nguyện đầy đủ, phải không? Cộng với gì nữa, cộng nữa là đại chúng mình với cái tâm hoan hỷ, mình tu đây mình hoan hỷ, không có ai xúi dục mình đi tu đó, mà do mình tự nguyện, đúng không? Cho nên hôm bữa là tôi xuống, tôi năm giờ rồi tôi xuống, tôi thỉnh cô Hạnh Huệ về giảng. Cô nói con đi thầy lần đầu mà cũng là lần cuối, ni trưởng như Đức cũng vậy, tự xa quá. Em từ đó ra lại tụi con lớn tuổi rồi, mà hôm qua tôi vừa ra thỉnh hỏi, tôi chưa kịp nói đó mà mấy ni trưởng hỏi Tết nay thầy có mở khóa tu có thỉnh không? Là tại sao? Là đại chúng không hiểu luôn. Cái người mà đi giảng á, cái người mà đi giảng á là ta rất là hoan hỷ, mà khi cái hội chúng mà tu, ta thích giảng cái hội chúng tu hơn là hẹn như cái ngày rằm tháng 4, rằm tháng 7 mà ta mời tôi đến hội trường này kia giảng, tôi không bao giờ tôi đi. Là bởi vì mình giảng ở trên mà ở dưới nói chuyện ồn ào, hiểu không? Cái người giảng là ta rất là gì? Ta rất là, gọi là mình dùng cái từ là hoan hỷ, thích thú khi mà cái khóa tu nào mở ra. Bây giờ mời cái máy họ cũng đi đó, mời chục lần đi chục lần. Bởi vì khi mà họ giảng thì dưới ta lắng thần ta nghe pháp, mà cái bài pháp đó thành tựu họ cũng được công đức mà mình cũng được công đức luôn, hai người đều được hết. Cho nên vừa ra là ni trưởng hỏi, tôi nói có sẵn dịp mời ni trưởng này con Hành Vệ luôn. Thì con Hành Vệ nói là con đi liền. Đó là mùng 4, mùng 5, mùng 6 là mùng 5 là buổi sáng là ni trưởng cô Hành Vệ, chiều là ni trưởng Như Đức. Thấy không? Là do gì? Do mình tu tập được thanh tịnh mà ở dưới ta nhìn ra hết đó. Mà trong vừa rồi có mở khóa tu 3 ngày á, là có một số người họ từ ở nơi khác họ đến, họ nghe tin thôi họ đến là tham gia. Mà may mắn rằng, tôi dùng cái từ may mắn, là phá tu 3 ngày á, mình không hiểu gì cũng biết, mình dùng cái từ là bây giờ dịp tình nữa mình nói sao đi, mà họ theo dõi họ thấy á, có một cái Phật tử là định giữ cái phá tu 10 ngày ở làng Mai, mà hay tin phá tu 3 ngày nó họ bỏ đi, họ đến đây thử, nghe đồn đến thử. Rồi mấy cái người mà định giữ phá tu ở Sri Lanka, Miến Điện về, thì họ mới nói là ở bên đó mở những cái khóa tu á là tệ lắm đó nha, chẳng hạn như 500-600 người thôi tệ lắm, là 40 người trật tự, hoặc là họ chia ra những cái ban bệ, họ đến hôm qua ngồi nói chuyện với tôi nè, nhưng mà họ nhìn đi nhìn lại họ thấy tôi cứ đi vòng vòng cũng tấn mình tôi à, mà tại sao đạo tràng rất là trang nghiêm á, đi vào nhà vệ sinh không có trang lắm, rất có ý thức, mà ý thức hay hơn nữa, 3 giờ kém họ dậy hết, họ nói hay quá hay luôn, họ nói bây giờ tụi con là những cái khóa tu nào đều ra hết, chứ đi xa chứ tốn tiền, tự con giữ những khóa khác. Nói thẳng một điều, họ nói thẳng vậy luôn. Là do cái gì? Mình để ý nè, cái tu thiền của mình á, mình khéo một chút thôi là mình trả lại hết cái sự mà tự do. Mình nói khác hơn là từ cái bản thể là luôn sức, nhớ, từ cái bản thể luôn sức. Chính cái mình gò ép á, là nó ở trong cái khuôn, nhưng mà tạm thôi, tạm mình đưa thì thôi, nhưng mà mình cũng phải theo dõi. Để chúng nhớ câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại á, có ông thiền sư này, ông nuôi một đứa tiểu, ông nuôi một đứa tiểu mà ông dạy gì hết á. Cái một hôm có một vị thiền khách đi ngang qua, cái nó gặp nó không biết xá chào cái đó. Ôi ổ, con vào đây lâu chưa mà chưa không biết xá chào hết hả? Con vào đây 10 năm rồi, trời ơi 10 năm mà không biết cái này. Đây là cái căn bản mà, để thầy dạy cho. Ví dụ như gặp bà sư trưởng đó là mô Phật xá một cái, rồi đi đứng nằm ngồi là đi cái gì cũng vậy thôi. Cái khi mà chiều là cái vị thiền sư về thiền thất á, cái chú chỉ nói là mô Phật chào thầy, kêu thiền khách lại, ai dạy nó nè, tôi dạy cho ai, anh nuôi tiểu kỳ á, ở 10 năm rồi mà nó không biết xá, không biết chào gì hết. Thì vị thiền sư nói một câu, đúng lý ra là tôi mời thầy ở lại 3 ngày hoặc là 4 ngày dứt cơn mưa thầy đi. Ông thiền khách ông vào trúng cái mùa mưa, mà bây giờ thầy làm hư thằng nhỏ rồi, thôi tôi mời thầy đi trong đêm luôn, mời đi trong đêm luôn. Hư chỗ nào? Đây nói câu chuyện thôi nha, hư chỗ nào? Bởi vì cái ông thiền sư này muốn nó thằng nhỏ là từ trong bản thể lưu sức, còn ở đây là mình phải tạm thôi, phải không? Tức là gì? Nếu mà mình lập lên cái căn bản là nó gò ở trong căn bản, nó chưa bứt phá nó được, những cái tập khí nó chưa có ra. Còn mình để từ trong bản khởi mà phải theo dõi thì chẳng hạn người này có tập khí này ra hết. Còn ví dụ mình dùng cái phương pháp mà để vào cái khuôn á, có khi họ ráng nhưng mà thật ra họ chưa có bọc ra được, cái bệnh họ chưa phát. Mà khi mình để tự nhiên cái bệnh họ phát thành chỉ gì ngay tức khắc họ nhận ra được và sống. Tinh thần thiền đốn ngộ nằm chỗ đó, thấy không? Cho nên là mình dùng cái từ là cái pháp tu ba ngày á, vừa rồi rất được thành tựu, mà tôi về là cô Hạnh Chiếu á, tôi ghé Chí Đức á, tôi trình sư phụ một số việc, là cô Hạnh Chiếu rất là tán thán. Cũng nói là có số người ta ra xong ta về để trình sư phụ, kể cô nghe cũng rất là hoan hỷ, thấy không? Là gì? Trì giới là đạo tràng, được nguyện đầy đủ. Nguyện là gì? Tức là mình mong muốn một cái điều gì đó đều được thành tựu hết. Nó tức là nó không có chống trái lại. Bởi vì gì? Tâm á, tâm mà bình thì thế giới nó bình, nó ổn định hết. Mà phải gì? Trì giới. Cái hạn như là cư sĩ giữ 5 giới, chúng tôi là giữ 10 giới hoặc là 250 giới gì đó, phải không? Thì chúng ta học tiếp. Nhẫn nhục là đạo tràng, đối với chúng sanh tâm không có chướng ngại, thấy không? Mình nói cái gì cũng chướng là do ai? Do mình nhẫn được. Mà một khi mình nhẫn được rồi thì tâm không có chướng ngại, thông suốt hết. Đại chúng nghiệm đúng không? Sở dĩ đại chúng thấy sở dĩ một chiếc đũa, bây giờ ai mà cho lực sĩ luôn, kêu nó bẻ một tay thôi, cầm một tay bẻ không được, không bao giờ bẻ được, tôi thử rồi. Mà một chiếc đũa mà chỉ cần mà bẻ gãy là gì? Là hai chiếc đũa gãy, đúng không? Tức là người ta nói mình một cái lời nào đó thì mình chịu không nổi, mình bực tức, mình cự cãi lại, tức là mình chướng ngại. Còn người ta nói mình cứ cười mình vui thôi, đúng không? Người ta nói chừng nào mình cứ cười mình cứ vui không có gì hết á, là tức khắc là tâm mình chướng ngại. Kể cả mà vợ chồng, gia đình, xã hội, tất cả một cái luôn. Và cho nên mà mình học cái phương pháp nhà thiền á, là nó dùng cái từ là khiêm hạ, đúng không? Khiêm hạ hoặc là khiêm nhường, tức là mình lùi chừng nào á là mình sống. Vậy chúng thấy lúa mà sở dĩ mà nó chưa chín là đứng thẳng, mà cây lúa mà nó chín mùi rồi nó rủ xuống hết. Mình hạ thấp mình chừng nào á thì đối với chúng sanh, đối với các pháp không chướng ngại. Cho nên nói là nhẫn nhục là đạo tràng, đối với chúng sanh tâm không có chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng vì không có biến trễ. Tức là thường thường là 3 giờ sáng dậy mà mới có 3 giờ kém 15 là tôi thấy Phật tử, tôi lên chánh điện tôi thấy lên đủ hết. Là đạo tràng vì không biến trễ. Tức là mình thực hiện đúng theo cái ước nguyện của mình, là giống như là Tổ Quy Sơn nói là đến núi Châu Báu thì tệ lắm là gì? Phải kiếm viên, tức là kiếm một ít châu báu về, chứ không phải đến không. Cho nên là đại chúng tinh tấn là đạo tràng, trí tuệ là đạo tràng vì thấy rõ các pháp, tức là thấy rõ thật tướng các pháp. Nói khác hơn là thấy các pháp là vô thường, khổ không vô ngã, thấy được như thế tức là đạo tràng. Thấy được như thế rồi thì quý Phật tử không có lầm chấp nữa, mà chính không có lầm chấp nữa thì bản thân mình không khổ, mà người xung quanh mình cũng khổ nữa. Này tôi lướt qua thôi ha, cái này mình học hết rồi. Từ là đạo tràng đồng với chúng sanh. Từ là gì? Từ là ban vui, bi là cứu khổ, tức là nhẫn chịu sự khổ nhọc. Mình tưởng từ bi ở đâu? Từ bi chẳng hạn như á, mình đến một cái thiền viện nào đó đi, mà mình thấy rác nè, cỏ nhiều quá, cái mình sắn tay áo là mình làm để mình làm gì? Trang nghiêm tịnh độ ở một cái quốc độ đó, ở một cái đạo tràng đó, cũng là từ bi. Rồi mình thấy người ta làm cái mình đó mình giúp đỡ, hoặc là mình về nhà mình thấy vợ mình, con mình làm việc cái mình chạy và mình giúp đỡ, mình san sẻ thì cũng gọi là từ bi. Chứ không phải từ bi mình nói bằng miệng không, Mà từ bi là mình hành động. Đó gọi là gì? Nhẫn chịu sự khổ nhọc. Khổ nhọc về nóng, khổ nhọc về lạnh, khổ nhọc về đói khát mà mình chịu đựng được hết. Tức là qua những cái nghịch cảnh khốn cùng trong cuộc đời mà mình không có than trách, mình không có ta thán, thì đó gọi là gì? Biểu hiện lên cái lòng từ bi của mình. Tức là nhẫn chịu các pháp. Chứ chẳng hạn như bây giờ nóng quá mình chịu cũng được, mà lạnh quá chịu cũng được. Mình kêu trời trách đất, mình trách người này quán người kia, thì mình có từ bi. Từ bi là mình chịu gì? Chịu cái sự khó nhập của các pháp. Nói khác hơn sâu một chút nữa là từ bi là mình giúp đỡ tất cả mọi người mà mình không có kể lễ gì hết, thì cũng là biểu hiện lòng từ bi. Hỷ là đạo tràng, ư vui chánh pháp. Hỷ tức là vui á, vui là đạo tràng, vì ra vui chánh pháp. Như hôm nay á, sáng nay chuẩn bị mình đi đến Tuệ Quang nghe pháp, tâm mình vui lắm. Rồi khi mình nghe pháp xong rồi đó, mình cũng vui. Tức là đoạn đầu mình nghe pháp là vui, rồi mình về giữa đường mình nhớ là cũng vui, mình về tới nhà cũng vui. Tức là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối phải mà nghe pháp mình vui. Thì đó là gì? Đó là hỷ. Hỷ tức là vui. Tức là mình nghe chánh pháp như thế nào đó, mình thấm vào chân lông. Mà trong kinh Hoa Nghiêm nói giống như mình khát mà được uống, mà đói được ăn vậy á. Thì khi mà mình mất á, phải không? Thì cái pháp lạc này nó vẫn còn tiếp tục sung mãn nữa, thì chắc chắn rằng mình không có rớt xuống những đường khổ. Cho nên nghe pháp là cái bước trong kinh chánh pháp niệm xứ Đức Phật nói. Nghe pháp là một cái bước đầu đến cõi chư thiên, kế cái bước cuối là gì? Là con đường niết bàn. Cho nên gọi là rất là vui thích. Mà hôm bữa tôi có nói rồi đó, Tổ Đạt Ma nói về cái viên ngọc á, đây là của báo của thế gian thật, nhưng mà chưa đủ làm tột, chỉ có pháp bảo là cao tột nhất, là tối thượng nhất. Cho nên gọi là chánh pháp, mình thích thú khi đi nghe pháp, rồi khi đi học, khi học pháp. Xả là đạo tràng, trừ lòng thương ghét. Tức là mình trong tâm mình không có còn thương, không có còn ghét nữa. Mình giống như cái mặt hồ thu gì đó, ở trên này bóng trăng, thấy không? Trăng đến là trăng đi, chỉ là cái bóng thôi. Mình phải trở về cái thật tướng. Không phải nói mình nói là không thương, là về mà nói ô tôi không có thương vợ, thương con, thương chồng, thương gì hết. Chẳng hạn như chiều nay khi mình nằm ở trên võng, 4 giờ chiều rồi, chồng mình hỏi 4 giờ sao chưa nấu cơm. Nó trong tâm tôi đâu còn thương ghét nữa, nó nấu cơm thì nó không đúng. Nhà Phật nói cái thương, thương là gì? Hôm bữa chúng ta phát nghiệm là gì? Nguyện đời con mãi mãi tâm chấp ngã buộc ràng, rời khỏi cuộc đời con để con thương tất cả. Đó là phát nghiệm ấy, thấy không? Tâm chấp ngã mình rời đi, mình thương hết tất cả, giống như Phật thương chúng sanh chứ. Phật mà không thương chúng sanh là bảo đảm Phật xuống cõi này. Chư Bồ Tát, các bậc thánh chúng, chẳng hạn như Sư Âm Trúc Lâm mà không thương mình, nó dễ gì ngài thị hiện xuống cuộc đời này. Các vị thầy lớn thương chúng sanh, cho nên ngài không có vui thích ở cảnh giới nước bàn, mà ngài rời cái cảnh giới nước bàn, gọi là rời trụ xứ. Trụ xứ nước bàn mà xuống cái cuộc đời này, phải không? Chứ mình đừng nghe nói là mà cái thương đó nó không dính mắt thì không còn bản ngã nữa. Cho nên nó lục đổ nó là sao? Tán ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọ. Tức là yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi hai cẳng nằm ngủ. Còn mình sao? Thương quá ngủ cũng được, mà ghét quá ngủ cũng được. Gọi là gì? Gọi là quán tán hội khổ, hay là ái biệt ly khổ, mà dính hai cái đó. Còn cái này cái thương mà cái thương không dính mắt, cái thương ở trong cái gì? Trong cái vô ngã. Cho nên tôi làm cái bài mà phát nguyện á, tâm chấp ngã buộc ràng, rời khỏi cuộc đời con để con thương tất cả. Mình cố gắng gì không? Hỷ là đã, xả là đạo tràng, vì trừ lòng thương ghét. Trong kinh Tương Bộ kể câu chuyện á, một hôm á Đức Phật đứng á, đứng ngay ở tinh xá kỳ nguyên, cái chư thiên nửa đêm chư thiên hiện đó, hỏi bạch Đức Thế Tôn, có phải ngài đang quan hỷ không? Quan hỷ là vui à, tức là mình hai cái, một là vui hay là buồn, hoặc là một là thương hay là ghét. Phật nói vậy, à, ta được cái gì mà ta quan hỷ? Như vậy bạch Đức Thế Tôn, có phải ngài sầu muộn không? Thế Tôn nói, ta mất mát cái gì mà ta sầu muộn, thấy không? À, tức là lì hai cái buồn và vui, thương và ghét, thì tức khắc là tự nhiên mình sống tự tại an ổn. À, ở đây mình phải tập chứ không phải? À, cho nên á, cho nên sẵn dịp đây tôi nói về cái việc à, nhập thấp chút xíu, nó ngồi lề nhưng mà nó cũng nằm chỗ này. Sở dĩ mà có những người mà tôi nhập là chẳng hạn như là 4 tháng hoặc là 3 tháng vào đó như chớp mắt mà nhanh lắm, có chuyện gì hết. Có những người mà nhập thấp chừng 3-4 ngày họ nói sao mà cũng vào, cũng muốn chết trong thấp luôn. Là tại sao? Có những người nhập thấp mà quen cái, có một cái tư tưởng, thứ nhất là mình vào trong thấp mà mình mà không tu được, mình không có, mình không có gì, mình không có tu được tiến bộ á, thì cơm người ta vợ đem vào sợ tổn phước. Đó, đó là một cái thứ nhất. Hồi sáng tôi có tiếp chuyện một huynh mà cư sĩ mà ra thấp tôi trình bày á. Rồi khi mình vào thấp á là mình mong muốn cho mình được cái này, được cái này, được cái này, được định, hoặc là được thấy tánh, được cái gì gì đó, mình dọc luôn. Mà vào mất cái mấy ngày mà được nhiều quá. Cho nên tôi mới giải thích đó. Mình vào trong thấp, khi mình bước chân vào trong thất mà thắp 3 cái hương là đủ một bữa cơm rồi đó, phải không? Thắp 3 cái hương là đủ bữa cơm, đủ bữa cơm sáng, chiều thắp 3 cái hương nữa đủ bữa cơm trưa, trưa với thắp 3 cái hương đủ bữa cơm trưa. Còn cái việc mà sám hối, còn cái việc ngồi thiền là mình lời á, là chúng tin tôi lời á. Bởi vì vào trong đó là mình ngăn ngừa 5 cái cửa rồi, chỉ có cửa ý mà làm việc thôi, tức là mình không còn à, thân mình làm cái việc ác nữa, miệng mình có nói lời ác nữa, chỉ cái ý thôi, gìn giữ cửa ý thôi. Thì như vậy mà khi mà chúng ta vào trong thất rồi á, tại sao mà ở trong thất không có để thờ phá cho quý Phật tử? Trong thất không có để thờ phá, trong thất là để cho mình tự nhiên. Tự nhiên tức là mình bộc lộ cái năng lực của mình, cái năng lượng của mình tu được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn vào trong thất mình đừng có nghĩ ngộ đạo, đừng có nghĩ gì hết đó. Tại sao mà đại chúng thấy không, tôi bình thản. Có người nói là các vị thiền sư mà thấy mà chiều xuống mà thấy những mà chưa có ngộ đạo buồn khổ khóc hỏi sao mà tôi bình thản. Mà nói thật luôn, tự tôi tính cái con đường tôi nó dài lắm. Tức là mình tu là mình có một cái ý chí là ngày nào cũng phải tu, nhưng mà không đợi ngộ. Nhớ nha, không đợi ngộ. Mình tu mình đợi ngộ là có một cái gì, cái hướng nó đến. Cho nên tại sao gọi là Như Lai à, Như Lai về vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai, không từ đâu đến. Tức mình bình thản, mình tu sao mình bình thản, để cái gì cũng tự nhiên đó. Đến giờ ngồi thiền ngồi, đến giờ sám hối ngồi, thì tự nhiên mình vào trong thất nó yên ổn. Hoặc mình tu ở đây cũng như thế, mình đừng có mong muốn là mai khi mình chết đi đi hết á, à, các ngày đó mình cứ đi đi nhưng mà không có mục đích đến. À, sở dĩ mà Như Lai đi từ cái thành này đến thành khác. Rồi tôn giả đang nói bạch Đức Thế Tôn, tuổi Thế Tôn lớn rồi mà Thế Tôn đi không có thấy mệt nổi. Như Lai nói ta đi chỉ là biết đi thôi, đi chỉ biết đi thôi. Phải mà mình mong đến là tự nhiên mình có một cái gì mong ước đến là tự nhiên nó thấy nó mệt mỏi. Rồi chúng mà hôm nào để ý một chút. À, cho nên đó, trong thiền hội kể một câu chuyện, có một vị thiền sư đứng trên núi, thì có ông cư sĩ đi ngang qua nói bạch hòa thượng, ngày đứng trên núi thì ngắm hoa phải không? Không. Đứng ngắm mây phải không? Không. Đứng hứng gió phải không? Không. Không ngắm mây, không ngắm núi, không hứng gió, đứng đây làm gì? Thiền sư nói đứng chỉ đứng thôi, chứ phải là đứng mà hứng gió ngắm mây mới lên. À, đứng chỉ để mà đứng. Thấy không? Cho nên một hôm mà thiền sư Trường Sa Cảnh Sàm dạo núi á, dạo núi xong về cái mấy vị tăng súng này hỏi rồi sáng giờ hòa thượng dạo núi vui không? Ngài trả lời hai câu thơ hay lắm. Lần theo dấu vết cỏ non đi, theo gió qua rơi lại trở về. Vậy thôi. Nó có vui sướng hết. cứ lần theo dấu vết cỏ non đi thì về theo dấu cỏ qua rớt xuống đi về thôi, vậy thôi, bình thản tu cũng vậy á. Cho nên tu thiền mà biết tu là sung sướng lắm. Và chúng thấy cái việc làm của tôi nhiều khi á là tôi làm việc còn nhiều hơn quý Phật tử, không? Khi mà mở ba khóa tu á, nói chung là nếu mà không khéo căng thẳng lắm. Căng thẳng gì? Ngày thứ nhất nó qua rồi mình mừng ngày thứ đó. Bởi vì nếu mà trong đại chúng 500 người, 400 người mà bị gì, bị bệnh hay bị gì, bị kia là cũng mệt mình. Mình là trưởng ban tổ chức mà. Mà xong vừa 3 ngày rồi quý Phật tử vừa đi là tôi cũng chạy luôn. Chạy đi đâu? Lệnh của thầy tôi là phải đi lên cao nguyên, có một số công việc phải giải quyết, rồi tôi phải tự ra chạy lên. Giải quyết 2 ngày mà đi cái đường, đi xe là tôi sợ luôn. Mình dùng cái từ là ổ voi chứ không phải ổ gì nữa. Ổ là ổ nó bự bự gì nè. Đó. Mà khi mà đi về xong mà tôi nói thôi khỏe rồi, nó được nghỉ ngơi nữa. Thì anh đi ni sư ở đâu? Hôm qua nè, ni sư ở Phổ Chiếu Điện là đặt đá làm cái nhà khách. Bây giờ thầy ra thầy chứng minh giùm. Mình cũng muốn đi rồi, thôi mình nghĩ sao ni sư mà mời chẳng lẽ đi rồi đi. Hôm qua thứ bảy, bây giờ thứ nhật giảng. Đi suốt. Mà nếu mà mình không ở trên xe mình tu chắc mình chết. Thấy không? Mà đây chúng thấy là tụi tôi ăn đơn giản lắm, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều là nhất định ăn rồi, phải không? Đây mình nói để mình chia sẻ thêm. Mà tại vì tại mình không có dùng hết năng lực. Cái hạn như một cái người võ sư, phải không? Mà ông dùng hết năng lực 100 kg ông đánh vô cái đó đi. Giờ tôi để cho nó ví dụ chút nha, ngồi lề chút. Cái hạn như đây là cái cục bông gòn, dùng hết năng lực đánh không bao giờ bể. Không bao giờ bể. Từ cái lực nó tác động mạnh quá. Còn cái lực là mình rẫy à, cái lực nó gọi là nhu đạo á, để cho mình rẫy một cái là bông gòn rã, không có dùng lực nhiều. Mình hay dùng lực nhiều lắm, mình tu mình cũng dùng lực nhiều, làm gì cũng dùng lực hết. Khi mà nó hao cái năng lực mình quá thì tức khắc là mình phải đòi hỏi nhu cầu đáp ứng vào. Cho nên mình ráng cố gắng mình tu thiền là xả hết, gọi là xả là đạo tràng mà, xả đừng dính mắc nhiều, bình thản. Đi đứng nằm ngồi bình thản. Vừa rồi cái khóa tu của mình nó cho mình nhiều cái kinh nghiệm lắm. Có một cái cô này, cô là cô thấy cảnh đẹp quá, cô nói thấy cảnh đẹp, mà cộng thêm gì nữa, người cũng đẹp. Cô nói là mấy Phật tử sao đẹp quá, tại vì tôi nói chắc là tâm cô thanh tịnh á. Nó không. Bây giờ tâm Phật tử ra đó họ quan hỷ lắm, họ vui lắm, cho nên nó khuôn mặt họ rạng rỡ, cho nên cô chụp chụp ai cũng chụp xuống. Mà có những người chụp thì họ vui, kể cô này chụp thì chụp bình thường, nhưng mà có một số người họ chịu không được. Họ chịu không được là gì? Họ xả không có được cái chỗ đó, họ thấy họ chướng quá, họ thấy cô này chướng quá. Tu mà lo chụp hình không? Mà khi ấy, cô này qua khóa tu nói thầy ơi, 3 ngày nay con bị thất bại, hỏi sao vậy? Con thấy cô này chụp hình chướng, mà gần 400 mấy chục người cũng chướng, mà mình chướng là do mình gì? Xả không được. Cho nên mình ráng cố gắng mình tập sao phương pháp dùng cái từ gọi là xả. Tại sao đại chúng thấy tôi bình thản không? Đông lắm mà tôi bình thản, mà tôi xuống tôi coi không làm chặt, nó chỉ xong rồi tôi buông. Tức là cái phần mà khẩu phần ăn phần kia là tôi phải xuống là buổi sáng rồi tôi sắp đặt, có mình tôi chứ nhiêu mà tôi sắp đặt phải ăn này. Tôi dặn cái cô mà giúp việc, cái cô mà nấu cho mình á 3 ngày á, phải ráng cố gắng nấu làm sao. Mà lỡ mà chặt là thôi mình cũng phải buông luôn, chứ mình đừng có dính mắt. Thứ nhất á là khi mình dính trong đó mình xả được á, lần sau mình mời người ta đến giúp cho mình nữa, nó khổ vậy. Thì chúng thấy đồng ý không? Có một cái cô Phật tử là chụp liên tục, chụp, nhưng mà có ai cũng xả được, nhưng có một cô xả không được. Thấy cô giận quá, tu lo tu chụp không. Nên xả là lão chàng vì không có lòng thương ghét. Cái đó nằm ở trong gì? Nhầm trong cái ý niệm mình tác ý, mình ưa, mình không ưa, mình cũng thích. Mà chính không có ưa, không thích đó, không phải là đạo tràng. Dầu cho mình đến đạo tràng luôn mà còn cái niệm đó. Nên mình bình thản. Nói thẳng một điều luôn á. Ở cái thiền viện tôi á là tôi mang đôi dép trắng mà bị bắt hoài à, cái ông thầy bảo tốn thấy gì ông ra mua chợ mua đôi dép hồng cho tôi mang. Tôi cũng mang xong là cô này có chụp ở đâu, có chụp ngay đôi dép, chụp có gửi lên mạng ở miền Bắc á. Điện vô nói thầy mà không xài đôi dép nữa thầy cho con nha. không? Có chụp gì, có chụp đôi dép không? Mà làm cho đôi dép hồng đẹp vậy. Có gửi đầy hết luôn toàn tôi mang đôi dép hồng không? Mà có những cái hình đại chúng biết không? Tại sao mà mình chụp là để mình sửa người? Hay như là mình đứng nó không chỉnh là mình phải sửa, mình chỉnh. Lại kỹ thuật là chụp. Như vậy kỹ thuật là chụp làm sao mà đưa ra là cái hình đẹp. Còn cái này có đâu phải chuyên nghiệp đâu. Hay nghe có những người đứng ở này có chụp đưa lên luôn. Đồng ý không? Nhưng mà lúc đó mình xả mình vui thôi, kể chuyện này như bóng thôi, cái này cái bóng mà có hình đâu. Nhưng mà có những khác không chịu, nói thầy lần sau nói cô đó là chụp có cha đẹp nha, chụp gì mà đưa lên mất ghê à, tức là không có xả được. Mình học cái nhà thiền mình thấy gì có hay lắm, mà nếu mình xả thì thấy có bình thường có gì, thấy không? Không có chuyện gì xảy ra hết. Đây là những cái pháp sống động chứ không phải. Thần thân là đạo tràng, vì thành tụ pháp lục thân. Tức là lục thân ở đây á, cái thần thân là đạo tràng ở đây á, là nó không phải như thần thân biến hóa. Tổ Lăng Tế nói nếu mà nói là Phật mà có 6 thần thân á, thì A-tu-la cũng có, chư thiên cũng có, phải không? Rồi các vị thánh tăng cũng có. Thì như vậy á, thần thân của Phật là gì? Bắt đầu Tổ Lăng Tế nói nè, thần thân của Phật là vào sắc không nhiễm sắc, vào thinh hương vị xúc pháp, tức là 6 căn mà không dính 6 trần, tức là mình có thần thông. Nhớ nha, 6 căn là đừng có dính 6 trần, mình có thần thông. Ngay như mình nhìn trên cái hoa này, mắt mình nhìn sắc mà mình bất động, tức là mình đang có thần thông. Và thiên nhãn thanh tịnh, đúng không? Cho nên là thần thông có nhà Phật vậy. Cho nên á, một hôm á, thiền sư Thi Thiên Thạch Đầu hỏi ông Bàn Lăng Quẩn, tu lâu rồi bây giờ có thần thông không? Trình ra cho ông coi. Thì ngài làm bài kệ làm sao? Thần thông và diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Thần thông của nhà thiền. Cho nên một hôm á, thiền sư Nam Tiền, thiền sư Ma Cốc, một vị thiền sư tôi quên là 3 vị thiền sư mà nổi tiếng đó nha, đệ tử của thiền sư Mã Tổ, đến một cái quán trà, gặp một cái bà già bán trà. Bà già nó ra nó nói á, nếu mà 3 vị mà không trình thần thông thì con đãi trà. Thì 3 vị nhìn ngó nhau, bây giờ trình sao? Trình thần thông mà trình sao? Bây giờ Phật cấm cho được trình thần thông mà, phải không? Bây giờ trình sao? Cái ngó qua ngó lại nó thôi trình được thôi, để già này trình. Rót nước. Đây thần thông của bà già. Ngày xưa vào cái thời đó nhà đường á, mấy bà già bán nước toàn là thiền sư không. Bà già bán bánh bao, rồi bà già bán nước đủ hết, toàn thiền sư không. Thiền sư của bà già là gì? Rót nước, đãi, đó là thành tâm đó. Giải thoát là đạo tràng, hay trái bỏ phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh. Tức là mình giáo hóa, mình chỉ vậy đó. Tứ nhiếp là đạo tràng, vì nhiếp độ chúng sinh. Tức là tứ nhiếp pháp gọi là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đầm sự. Tôi nói thật với quý tử, cái ái ngữ quan trọng lắm nha. Sau này mà đại chúng mà mình lên mình làm huynh trưởng, huynh phó, hay là mình làm cái gì mà không có ái ngữ, người ta không theo mình. Ái ngữ là một cái phương tiện của Bồ Tát đi vào cuộc đời này. Hay bây giờ mình bố thí, mình cho người ta, mà mình kể hoài, mà mình nói, nói nặng nói nhẹ thì tháng thành thù luôn. Cái ái ngữ rất là quan trọng. Ái ngữ là lời nói gọi là nhu nhiến, lời nói như hoa, lời nói như mật, Phật nói ba lối nói. Ái ngữ rất là quan trọng. Lợi hành đồng sự, đồng sự nhiếp là tức là mình cùng họ mình làm việc luôn. Tại chúng sở dĩ là thấy mà tôi làm việc vào đó mà người ta nói ủa sao thầy làm ít người làm quá nhanh, bây giờ tôi đi lăn trong đó tôi làm luôn. Hạn như trồng cây phải không, tôi đứt thân tôi ra tôi chỉ tôi làm luôn. Chứ tôi chỉ mà tôi đứng ở trên mà tôi chỉ xong rồi chúng nó làm. Nghe không? Bây giờ như vậy tôi muốn trồng một cái khu rừng nào đó là tôi sắp xếp xong là tôi đứt thân tôi ra tôi đứng bỏ phân bỏ này bỏ kia tôi trồng luôn. Gọi là đồng sự nhiếp. Mình mà không đồng sự họ mình nói cách mấy họ cũng tin. Cho nên mình phải đồng sự với họ. Đó. Đa quan là đạo tràng, đúng theo chỗ nghe mà thực hành. Đa quan tức là nghe nhiều á. Đó, để chúng thấy cái bài học này cho mình nè, kể cả tôi luôn. Mình nghe mà mình thực hành nữa cũng phải là đạo tràng. À, cho nên nghe, mình thấm về, mình ráng cố gắng mình thực hành theo cái lời mà Phật dạy, Tổ dạy, gần đây nhất là Sư Âm Trúc Lâm dạy. Đó, thấy không? Đó là đạo tràng, đúng chỗ nghe mà thực hành. Phục tâm là đạo tràng, chánh quán các pháp. Phục tâm tức là chế ngự cái tâm của mình đó. Chế ngự cái tâm mình, đừng có cho nó rong, nó chạy. Quán các pháp là gì? Tức là bây giờ cái tâm mình vận động quá, thì mình quán các pháp là vô thường, nay còn mà mai thì mất. Rồi đến mình quán thân phận của mình, quán người thân của mình, thì tức khác là cái tâm mình nó chạy rong nữa. Tôi thường nói và quý Phật tử á, là lâu lâu á mình phải gì, phải về cái bệnh viện Chợ Rẫy ngày đi dạo hết vòng, mình đến mấy cái chỗ mà bị tai nạn mình quán chiếu về, bảo tu ngon lắm, mà cái tâm mình nó không có chạy rong chạy nhảy đâu nữa hết. Trên gọi là phục tâm là đạo tràng, chánh quán các pháp để điều phục tâm. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì bỏ pháp hữu quy. Ba mươi bảy là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghi túc, ngũ căn ngũ lục, ngũ lực, thấp vào đề phòng, bát chánh đạo này thông qua. Ngày đại chúng học qua hết rồi, nhắc lại cũng. Đế là đạo tràng, vì chẳng dối gạt đời. Hàng thanh văn á, thì có gì? Tứ đế. Tứ đế là gì? Khổ, tập, diệt đạo. Nhưng mà trên cái đó gì? Trên cái lộ trình đó cũng là Phật dùng phương tiện. Mà cái đế này á, trong kinh Diêm Ma Cận nói là gì? Gọi là nhất đế. Đế này nhớ nha, đế này gọi là nhất đế, tức là chỉ ngay cái chỗ chân tánh của chúng sanh là Phật, không dối gạt chúng sanh. Phật có dối gạt, mà trong kinh Diêm Ma Cận này nó cũng có dối gạt. Bây giờ ngay cái tâm mình mà nếu không có Phật mình tu cả đời cũng được. Nên đế là gì? Đế là đạo tràng, vì chẳng dối gạt chúng sanh. Đế là nhất đế, chỉ cái chỗ chân tánh đó. Cho nên có một ông tăng ông đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn, cái cõi này chúng sanh đã là Phật rồi thì Phật thị hiện xuống cõi này làm gì nữa? Thì thiền sư Pháp Nhãn nói, vì có tâm Phật cho nên Phật mới xuống. Nhớ nha, vì có tâm Phật, Phật mới xuống. Tại sao Phật xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Ba cõi đó có tâm Phật không? Không có, mà nó sâu quá, tức là nó khó mà bộc lộ ra được, mà chỉ có cõi người thôi, nó hơi mỏng mỏng một chút. Nhớ nha, chỉ có cõi người cái tâm Phật mà nó hơi mỏng mỏng, chỉ cần dẹt cái lớp mây mù rồi tâm mình nó sáng lên. Mình trong nhà Phật dùng cái từ là cái cõi người á, mắt cũng bị bụi giống như các cõi khác, mà bụi sao nó ít hơn vậy, nó mỏng hơn. Còn các mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì cũng có, nhưng mà dày á, dùng cái từ là sâu dày. Nhớ không, tôi thường chia sẻ cho đại chúng á, còn tất cả các con thú nó biết nó có thân ngộ gì đó, cái đầu nó nghĩ nó có thân, cho nên nó một hôm nào đó mình đưa nó trước luôn, nó trước mình nó quản họ, nó tưởng ai ấy phải nó, hiểu không? Con thú á, mà chỉ có một cái con thú là nó biết thân nó lờ mờ thôi, là con khỉ, con tinh tinh. Còn con người mình ngược lại là gì? Ngược lại là gì? Biết thân, biết hết á, biết cái thân mình nè, thân mình có hiện hữu là biết, nhưng mà gì? Tâm nó lờ mờ, lờ mờ không biết tâm. Cho nên mình khi mà mình nhận nó được cái tâm là tức khắc thành Phật ở chỗ đó, hiểu không? Con thú nó chỉ là nó không biết cái thân, nó lờ mờ, nó biết nó là thân phận là con chó. Nếu mà nó biết nó thân phận là con chó chắc nó buồn lắm. Cho nên mình thấy nó nhảy vui cười rồi đó, mình thấy mấy chó nhảy không vui lắm, chứ phải. Mình thấy nó khổ thì thật ra trong cảnh giới nó rất là vui. Nếu mà nó không vui sao nó sống cho được, thấy không? Nếu mà chỉ cần mà con chó mà biết nó thân phận hồi xưa là cái này cái kia, chắc nó tự tử nó chết liền, chết liền tại chỗ liền. Mà đằng này là nó không có biết thân phận của nó, nó vui, nó cười, vui vẻ lắm. còn cái tâm nó là mịt mờ thôi, khỏi bàn. Còn mình á, thì biết cái thân của mình biết rõ, nhưng mà cái tâm của mình thì lờ mờ. Chỉ cần mà nhận được là cái tâm tức khắc thành Phật. Cho nên nói là không cái dối gạt chúng sanh, là chân tánh là đệ nhất. Tất cả mọi chúng sanh đều có chân tánh của Phật, chỉ cần mình tu tập rồi mình gạn lòng sao đó. Mà khi mà mình tu tập được yên ổn, mình gạn lọc rồi thì tự nhiên mình sống trong cuộc đời này mình thấy nó màu nhiệm lắm, phải không? Duyên khởi là đạo tràng, vì từ vô minh cho đến già chết đều không hết. Tức là mình dùng cái từ gì trong Tăng Kinh Bát Nhã, cho đến gì lão tử già chết đó, đều không có hết, không có thật. Điều không hết, cái gì cũng không hết. Từ duyên khởi đến vô minh đến già chết. Các phiền não là đạo tràng, vì biết nó là vô ngã. Tức là mình đang phiền não. Tại sao mình phiền não? Bởi vì mình cho cái phiền não này thật, để mình chắc sáng, trưa, chiều, tối. Mà khi mình phá vỡ, mình biết cái này nó không có thật. Bởi vì sáng mình phiền não mà chưa hết phiền não, thì như vậy là cái phiền não là của ai chứ không phải của mình. Bởi vì bản chất nó là vô ngã, nó không có thực thể, không có thực tánh, thì chính đó là đạo tràng. Quán gì đó, phải không? Rồi chúng thấy cái phiền não phải thật của mình không? Nhiều lúc á mình tưởng rằng á cái phiền não là chắc là không bao giờ mình phá vỡ được, nhưng mà sáng rồi cái trưa chiều mình có một cái tin gì vui vui cái móc, thì như vậy bản chất nó vô ngã, bản chất nó không có thực thể. Tất cả các pháp là đạo tràng, vì biết các pháp đều không. Tức là mình nhìn tất cả các pháp đều không có thật, không có thực thể, do các duyên mà nó hợp lại, thì là gì? Là đạo tràng. Hàng ma là đạo tràng, vì không lay động. Đó, tức là mình hàng ma, hàng phục ma quân á, tâm mình đừng có lay động một cái gì hết, là tức là đạo tràng. Trong thiền sử kể lại, thiền sư Đạo Thọ ngày dẫn tăng chúng đến một cái miếu, gần cái miếu của ông đạo sĩ đó, không? Ngày mở cái đạo tràng, xây cất thiền viện. Cái ông đạo sĩ này ông thích, ông muốn là một mình ông cõi đó thôi, cho nên tối là ông hiện ma, hiện quỷ, hiện này hiện kia, ngày nào cũng hiện hết. Rồi cuối cùng mấy tiểu rồi tăng chúng ở ông được sợ quá đi hết, mà còn có mình thiền sư Đạo Thọ. Thiền sư Đạo Thọ này là đệ tử của ngài Thần Tú á, nói pháp ngài Thần Tú. Rồi cuối cùng thời gian ông đạo sĩ này ông làm được cái ông thấy gì ông cuốn gói đi luôn. Cái dân chúng hỏi là ông đạo sĩ này ông hiện ma, hiện quỷ, hiện cái này hiện đủ hết, mà hòa thượng dùng cái pháp gì mà hay quá. Thì thiền sư Đạo Thọ nói ông đạo sĩ ông dùng pháp hữu, hữu là có đó, còn tôi dùng pháp vô. Hữu là nó có giới hạn, có tức là có giới hạn, mà không là nó không giới hạn. Cho nên ông hiện gì hiện mà tâm tôi bất động. Mà tâm mình bất động thì sao? Hàng phục được ma quán. Hàng như cái đất của tôi ngày xưa về ở là dân ta lên ta nói là thầy mà ở đây được là hay lắm á. Bởi vì là dân ở miền Bắc á, di cư họ vào cái vùng đó rồi đến họ làm đúc thanh long cho cái ông Bình á, tối họ không dám ngủ. Họ ra ngoài kia họ muốn nhà trọ, mười mấy người không dám ngủ. Ở vùng này là ghê lắm, ma quỷ rồi. Mà tôi về thấy gì đâu, nó hiện dụ cho có hiện cái tâm mình cũng bất động. Bởi vì ma tâm mình mới sợ, chứ còn ma này là chỉ cái bóng thôi. Ví dụ làm cho nên gọi là hàng phục ma quán là đạo tràng, vì tâm mình có lay động bất động. Và cho nên đại chúng nhớ rằng dùng cái tâm không để mà đối với cái có là có giới hạn, mà không tức là không giới hạn, tức là thành tựu đó. Tam giới là đạo tràng, vì không chỗ đến, tức là ba cõi không có đến mà cũng có đi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không có chỗ đến, không có chỗ đến, không chỗ nương tựa đó. Sư tử hống là đạo tràng, vì không chỗ sợ. Thập luật vô sở quý bất cộng pháp là đạo tràng, vì không các lỗi. Tam minh là đạo tràng, vì không còn ngăn ngại. Tam minh là gì thì chúng nhớ không? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, cộng cái gì nữa? Lậu tận minh. Chứ nếu mà mình chứng mà ngủ thâm á, mà không có lậu tận minh á là sao? Còn có cái lỗi giống như ông Quốc Đầu Lâm Pháp vậy, chứng ngủ thâm mà có một cái lỗi là ông nổi sân bực tức, cho nên ông mất thần thông, và ông khởi cái dục ông mất thần thông, cho nên gọi là có lỗi. Còn tam minh của nhà Phật là vì không có còn ngại nữa. Nhất niệm biết tất cả các pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết chí. Một niệm là biết tất cả các pháp. Cho nên là mình phát nghiệm là gì? Chúng sanh vô biên hệ nghiện độ, phiền não vô tận hệ nghiện đoạn, pháp môn vô lượng hệ nghiện học. Mình học biết bây giờ cho hết. Mà sao mình phát nghiệm vậy? Bây giờ ai học pháp môn không? Pháp môn của nhà Phật học hết không? Vô lượng mà hệ nghiện học thì như vậy có hư dối không? Mà đại chúng tin chắc rằng mình học được pháp môn vô lượng. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử xuống uống nước biển. Câu chuyện kể nè, Trang Tử kể cái anh chàng này, anh đứng ở dòng biển, anh muốn nước biển uống hoài à. Thì có người ta hỏi, ồ sao mà anh uống nước biển chi cho nhiều? Nó không, tôi uống nước biển nhiều để tôi biết nước biển này mặn như thế nào. Thì cái người trí nói, sao mà anh ngu quá, anh chỉ cần anh chấm một cái, anh nếm một cái là anh biết nước biển mặn, là anh biết là toàn thể nước biển đều là mặn hết. Để chúng hiểu không? Chứ không phải mình đợi mình uống hết cái nước biển mà biết nước biển này là mặn, mà chỉ cần một giọt biển thôi. Nước biển là có một vị à, vị mặn. Bây giờ vô lượng pháp môn chỉ có một vị giải thoát. Ông tranh cãi, ông chưa giải thoát, ông chưa phải. Thấy không? Pháp Phật chỉ có một vị thôi, vị đó tức là vị giải thoát. Tức là chỉ cần một cái biết tất cả các pháp nó không thật là vô lượng pháp môn mình học. Dễ học không? Cần chỉ học nhiều. Nhiều đó thôi, nhiều đó một pháp. Cho nên á, là câu chuyện tôi kể chút xíu. Thiền sư Thạch Củng ban sơ là thợ săn, đi ngang qua cái tháp thiền sư Mã Tổ. Mà thiền sư Thạch Củng là ghét thầy chùa đó, bởi mình người thợ săn mà. Cho nên gặp thiền sư Mã Tổ. Chú làm nghề gì? Thấy cầm cái thợ săn, thích thợ săn không à? Mà thiền sư hay lắm, có hỏi. Hỏi đâu? Hỏi gì? Hỏi vô công phu tu chứ không có hỏi đâu. Chú làm nghề gì? Nghề thợ săn. Một mũi tên bắn mấy con? Một mũi tên bắn một con. Chú chưa bắn giỏi. Hòa thượng biết bắn không? Biết chứ. Hòa thượng chứ bắn giỏi lắm á. Một mũi tên hòa thượng bắn được mấy con? Một mũi tên bắn một bầy. Tất cả chúng sanh đều có mạng sống, mà tại sao hòa thượng một mũi tên bắn bay? Lúc này thì sư Mã Tổ mới khai thị. Cái chú này ngàn đời ngàn kiếp tập khí sâu dày, ngày hôm nay rơi rụng, biết nói cái đó là hay rồi. Rồi tức khắc cái ngày bẻ con tên, ngày quỳ xuống, ngày xin quy y xuất gia. Thì như vậy thì sư Thập cũng ban sơ là sao? Bắn mũi, mũi bắn con giống như mình như thế này, mình ngồi thiền. Một cái niệm lên bắn cái bụp nó rớt xuống, bắn cái bụp nó rớt xuống, trời nhức đầu luôn, chết luôn, khùng luôn, tu vậy khùng á. Còn chỉ cần một mũi tên á, bao nhiêu niệm lên mình biết không có thật. Một tỷ 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 niệm mình biết không có thật. Một mũi tên bắn như vậy. Chỉ cần một niệm mình biết tất cả các pháp là không thật, là pháp môn vô lượng thể nghiệm học. Gọi là nhất niệm biết tất cả các pháp, thành tựu nhất thiết chí. Cái phương pháp nhà thiền dễ, mình dùng cái từ là dễ ăn á. Dễ ăn mà không biết ăn do mình. Bởi vì mình có cái túc duyên, nhớ nha. Sở dĩ mình thấy dễ, cái pháp tu này dễ đơn giản là vì mình có túc duyên nhiều đời mình tu cái pháp này. Mình tu pháp này rồi bây giờ mình lần theo cái pháp này mình thấy nó đơn giản. Phật tổ dạy quá đơn giản luôn mà do mình. Không? Cho nên á, mà khi mà các vị thiền sư mà chưa biết thiền á, các ngài tu pháp này tu pháp kia, mà khi đến pháp thiền rồi các ngài nói sao? Nếu biết đàn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Khi ngài ngộ rồi, ngài nói bao nhiêu năm mà đi mà lang thang tìm cái này tìm cái kia, mà bây giờ biết rồi thôi. Gì ngàn về ngàn năm ngàn đời tìm chú Sơn á, mà hôm nay mà tâm nó lặng rồi thì mới biết cái chú Sơn ở dưới chân mình chứ đâu hết, thấy không? À, như sư tổ chúng ta nói á, thở bé chưa từng rõ sắc không, mà mùa xuân đến á, xuân đến á, hoa nở rộn trong lòng, chú xuân nay đã bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Thấy không, ngày xưa là mình chạy theo sắc không, là hồng mà nó nở là buồn mà vui theo nó, bây giờ rõ biết rồi thì nhìn ngắm thoải mái thôi chứ đâu, nhìn ngắm là nhìn ngắm thôi, đó gọi là gì, nhất niệm biết tất cả các pháp đó. Như vậy thiện nam tử bậc Bồ Tát mà ứng ra các pháp ba la mật để qua giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm, hoặc là đưa chân hoặc là để chân xuống, nhất cử nhất động phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Lúc nào Di Mật Tập nói, lúc mà ông nói là Bồ Tát mà ứng ra các pháp ba la mật đó, để giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm, đưa chân lên để chân xuống, nhất cử nhất động cái gì cũng từ đạo tràng, từ bản thể chân tánh. Cho nên các vị thiền sư mà lấy cái gậy mà gõ đầu mình một cái, nhiều khi mình ngộ đạo là cũng từ cái bản thể chân tánh này luôn sức ra. Một lời nói, một việc làm của các bậc cao tăng đó, ảnh hưởng không những đời này cho mình mà nhiều đời nữa. Các ngài làm là điều từ Phật pháp chứ không phải làm là phi pháp. Hệ như các ngài la mắng mình cũng từ Phật pháp. Biết mình cái nghiệp mình còn một cái nghiệp cuối cùng nữa là bị một cái gì đó, cái ngày chửi, cái ngày mắng, cái ngày đánh đập vậy. Hệ như đến mà Tế Tông Hòa Thượng biết mình còn một cái nạn, kiếp nạn nữa, ngày nhổ miếng cái phật cục đàm bay vô mặt mình một cái. Đó là gì? Là cái kiếp cuối cùng của mình bị cái nạn. Ví dụ vậy đó. Tức là việc làm hành động của các ngài đều nhìn biết mình, gọi là nhất cử nhất động. Hệ như là thiền sư Hoàng Bá biết người mẹ mình còn một cái kiếp cuối cùng nữa, mà bị một cái nạn như thế này, cho nên để bà rớt sao bà chết. Biết, các thiền sư biết hết đó. Gọi là đưa chân lên là để chân xuống, nhất cử nhất động đều là cái diệu dụng hết á. Cần thì các ngài đưa lên, không cần ngài đưa xuống. Gọi là thi thố các phương tiện, miễn sao là giúp giúp ích cho tất cả chúng sanh. Mà từ gì? Từ ba la mật, gọi là từ cái hạnh nguyện nha. Mà cái này là do cái mật hạnh, hạnh nguyện của các ngài đã quân tu nhiều kiếp, gọi là tâm á, tâm nó thường thuộc rồi, thì các ngài làm cái việc gì cũng đều là ở trong đạo tràng hết. Cho nên là đại chúng thấy rằng mình mà có một cái phước duyên á, hệ như mình gặp là sư âm, sư phụ đường chiếu hay gì đó, cái ngày mà chỉ cần mà đến cái đạo tràng mình một lần thôi, ở đây có duyên phước này. Mà tại vì mình biết sư âm Trúc Lâm đến đây 2-3 lần rồi, nhiều lắm. Cho nên các ngài, cái hình bóng các ngài mà đến nơi nào á, thì cái đó á, thành tựu đạo tràng, thành tựu viên mãn. Mình ráng chỉ cần cố gắng mình gìn giữ nó thôi, thấy không? Mỗi bước chân của các ngài đi đến đều là công đức nó thành tựu. Cho nên tôi nói là tại sao phải đặt đá đó, tại sao khánh thành đặt đá là gì? Là mời các ngài đến chứng minh cho việc làm của con nó được thành tựu viên mãn. Chứ không có gì hết á. Khi ông Di Ma Cập thuyết pháp ấy rồi, thì 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không tham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Không dám không? Nó hay quá, ông sợ. Di Ma Cập giỏi quá. Mà khi mà ông nói lời ấy xong rồi, ta nói trời, ta vỗ tay tán thán. Sao ông Di Ma Cập nói cái gì cũng Phật pháp hay quá. Đó, bây giờ mình học qua tiếp thứ hai nha, còn 10 giờ mới nghỉ phải. Mấy giờ rồi? Nửa tiếng nữa đúng không? Thấy đúng không? Ông nói là đi giảng 10 giờ đúng giờ tôi chứ. Rồi, nửa tiếng nữa. Rồi. Bây giờ mình học 15 phút. Và 15 phút nữa mình có 1 giờ tham quán một chút. Đủ 10 giờ làm tiếng á. Học cho đúng 1 tiếng. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Bồ Tát trì thế. Phật bảo Bồ Tát trì thế, ông đến thăm ông bệnh ông Di Ma Cập, Ngài vì thế bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông ấy. Cái kể là vì sao? Vì sao nhớ lúc xưa con ở nơi tỉnh thấp, khi ấy Ma Ba Tần dẫn theo 12.000 thiên nữ, quá trang như trời đế thích, chấm phách đờn ca lại đến chỗ con. Ma cùng quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng về một bên. Con tưởng rằng đó là trời đế thích, là Bồ Tát còn diễn cho mình. Vì sao? Vì Ngài không có tác ý đến, nhớ nha, không có tác ý đến cho nên biết. Chứ Ngài mà tác ý đến là Ngài biết liền. Nhưng đại chúng nhớ cái câu chuyện gì không? Đổ Ba Cúc Đa, tổ thứ tư, khi mà hàng phục được Ma Ba Tần, tổ nói á, khi mà tôi ra đời Phật nhập Niết Bàn rồi, mà bây giờ tôi mong muốn gặp Đức Phật và Thánh chúng, mà khi mà Đức Thế Tôn mà thành tựu dưới cõi cây Bồ Đề có mặt ông rồi, phải không? Mà bây giờ ông quá hiện sao thành thân tướng như Đức Phật đây cho tôi ngắm nhìn chút. Mà từng nói cái chuyện này cũng quá cái dễ lắm, dễ ở kìa. Nhưng mà nhớ một điều là khi mà con quá thành Đức Phật, Ngài đừng có lạy. Ngài lạy là con tổn phước. Đại chúng nhớ chỗ đó, nhớ chỗ đó để làm gì? Ai biết? Lạy là con tổn phước, có nghĩa là có nhiều người họ cạo tóc, họ cạo tóc rồi mặc áo lam, người ta tưởng ông thầy, giống ông thầy, giống, mà nhưng mà đừng có lạy con, lạy tổn phước. Đúng hiểu không? Như bản thân tôi nè, sở dĩ mà tôi cho người ta lạy vì cái đức tôi chưa đủ, mà nhưng như tôi mặc cái áo hậu nè, đắp cái y giống lắm chứ, giống ai? Giống cái thầy lớn lắm, giống, cũng giống sư ông, sao cũng đắp y rồi cũng mặc áo chàng, cũng cạo tóc, nhưng mà nhớ được lại cái con, lạy con là con tổn phước. Thì chỗ này ma cũng nói nè, giống như Đức Phật, con quá hiện là giống không khác gì, cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đầy đủ hết, nhưng mà ngày đừng có lạy tổ hứa, ông yên chí thì tôi biết ông là ma, ai mà lạy ông. Thì vừa nói là tức khác là thấy Đức Phật và 250 vị tỳ kheo từ ở cánh rừng phía tả đi ra, đi bình bát, nhìn ngắm hồi sập xuống ngày lạy xuống. Mà biết mất, con nói hòa thượng đừng có lạy mà sao cũng lạy, nó lúc đó tôi quên mất hết nè, quên. Mà huống chi mình, đúng không? Mình tu tu mà gặp Phật hiện ra cái không biết ma hay biết gì cũng lạy luôn, biết không? Đó, cho nên qua cái phần này rất là hay đó. Ma dặn rồi đó mà còn quên, huống chi mà không dặn nữa đó. Con tưởng là trời đế thích. À, bây giờ mình chia sẻ và gọi là Ma Ba Tần. Tại sao gọi là Ma Ba Tần? Ma Ba Tần á, trong những cái từ điển á, hay từ điển Phật Quang có nói như thế này nè: Ma Ba Tần gọi là kẻ giết hại. Trong nhà Phật phải chia ra ba cái ác. Thứ nhất là ác, gọi là người ác ấy. Cái hạn như người ta hại mình, ta chửi mắng mình, mình dùng cái phương pháp gì biết, mình hại ta lại, mình chửi mắng ta lại, gọi là người ác. Nhớ nha. Còn á, người đó không có hại mình mà mình tìm cách mình hại người đó lại, thì đó gọi là đại ác. Còn gì? Nếu người đó giúp đỡ mình mà mình không những mình trả ơn, mình tìm cách trả quán nữa, thì đó gọi là ác trong cái ác. Thì trong này nói là Đức Phật đã dùng vô số phương tiện thiện xảo để làm lợi ích cho chúng sanh, mà ngược lại là Ma Ba Tần tìm cách hại Đức Phật, thì đó gọi là ác trong cái ác. À, nên gọi là Ma Ba Tần đó. Mà nhớ kỹ nha, Ma Ba Tần là mình tu không có xuống đâu. Mình tu mà ai mà phá mình á, phải Ma Ba Tần, mà lính của Ma Ba Tần. Chừng nào mà quý Phật tử mà sắp sửa thành Phật thì Ma Ba Tần phải đích thần xuống. Cái gì giờ ông chưa xuống đâu, ông nói là lính của tôi là đủ rồi, cần gì tôi xuống. Mình là chẳng là lính thôi, lính mà lính gác cổng gác cửa chơi thôi đó. Nên bảo rằng lành thay kiều thi ca đến, dầu có phước cũng chẳng nên tự phóng túng. Ở đây chúng ta học hoàn đoạn. Ông trời đế thích đó, còn có tên gọi là Kiều Thi Ca, hay còn gọi là trời đế thích đó. Kinh Tạc A Hàm quyển 10 phẩm Đao Lợi Thiên, trong kinh Trường A Hàm quyển 20, sở dĩ mà ông được sanh lên cõi trời đó là do lúc ở sanh tiền ông bố thí, ông làm các việc thiện pháp 33 người, cho nên 33 người sanh lên cung trời, 33 cõi, 33 tầng trời đó. Mà ông chính là cái người khởi xướng, cho nên á, ông ở trong cái thành Thiện Kiến trên đỉnh núi Tu Di, trấn thủ phương đông, chuyên hộ trì Phật pháp. Ở bên hai vị trời này có 10 đại thiên tử đứng hầu, vào 6 ngày trai mỗi tháng á, thì những vị trời này xuống cái cõi Diêm Phù Đề này, nếu mà gặp mà chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này á, ăn chay tu tập bố thí cúng dường, họ vui lắm, họ biết cõi trời càng ngày càng nhiều. Mà nếu mà xuống cõi Diêm Phù Đề này họ thấy á, làm gì tức là bất hiếu cha mẹ, không kính dường sư trưởng, không tu giới, không giúp đỡ người nghèo khổ, họ rất buồn, bởi vì họ biết là cõi trời càng ngày càng ít đó. Cho nên á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện á, ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông đến ông gặp ngài Mã Tổ, ông hỏi là ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt. Rồi Tổ nói sao? Có lộc cần nhớ phước, mà quên phước lộc không còn. Có nghĩa là mình sanh trong một gia đình giàu có sung túc, tức là mình có lộc đời trước, mà mình không có kiệm phước, không có kiệm phước là mình xài phóng túng quá thì phước nó hết. Cho nên đó là Bồ Tát Kiều Thế nói là lành thay Kiều Thi Ca đến, dù có phước cũng đừng có phóng túng đó. Mà sở dĩ mà Đức Phật dạy mình là không được phát nguyện sanh lên cung trời thì chúng biết sao không? Bởi vì lên đó nó có gọi là bốn khu vườn tự khởi niệm ở ra. Khu vườn nhất là chúng sa quyển, cái hạn như mình đến đó mình thích, mình khởi niệm là mình thích một chiếc xe gì đó, cái nó hiện chiếc xe đó cho mình đi. Thứ hai là thô ác quyển, tức là khi mà Atula lên đánh với chư thiên á, thì mình đến cái khu vườn đó mình khởi niệm vũ khí thì vũ khí nó ra, chứ không cần mua gì hết á. Thứ ba là tạp lâm quyển, tức là trong khu vườn nó hiện ra bao nhiêu cảnh đẹp thù thắng. Hỷ lâm quyển, tức là tất cả cảnh đẹp đều hiện ra cùng một lúc mà mình hưởng bằng cái tâm thức. Cho nên ông Kỳ Bá đó, khi mà ông ở dưới đây ông làm thầy thuốc, nhờ cái phước duyên mà ông cúng dường cho Đức Phật và Thánh chúng, ông chết ông sanh lên trời, trời đâu lợi á. Thì hôm đó là chúng mới ăn không có tiêu, Đức Phật mới sai Tôn giả Mục Kiền Liên lên cung trời Đau Lợi hỏi ông Kỳ Bá là dùng cái phương pháp gì á. Thì mà khi mà lên á, vừa gặp ẩm cái ẩm xá, cái ẩm chạy phi ngựa, thì Tôn giả Mục Kiền Liên dùng cái thần thông kéo lại, nói hồi xưa dưới cõi trần là tôi ông thân lắm, rất là thân thiết, mà tại sao bây giờ ông gặp tôi ông xá lên nổi, ông chào chứ không phải chào xá, chào một cái là ông chạy. Thì ông Kỳ Bá nói thật với Tôn giả chứ, Tôn giả là người thân lắm á, thân thì là thân lắm á, mới chào kiểu gì, chứ còn người khác làm chào. Hỏi sao vậy? Hỏi nói nếu mà chậm trễ một chút á thì không được hưởng cái niềm vui này, mất chừng một giây thôi là mất cái vui vẻ. Cái nghĩa là hưởng bất tận luôn. Dùng cái từ là hưởng bất tận á, cho nên là mình thấy có những cái tôn giáo khác họ nói là chỉ cần mình làm một cái việc gì đó là lên đó hiện 500 cung nữ á. Trên ba cái phần này. Ở đây nói là 12.000 thiên nữ. Ông trời Ma Ba Tầng này gọi là cõi trời tự tại á, cúng dường cho vị Bồ Tát. Phải quán ngũ dục là vô thường, để cầu gốc lành nơi thân mạng tiền của mà tu pháp bền chắc. Tức là dạng ông trời để thích. Ngài tưởng ma mà tưởng ngài trời để thích, cái ngài dạy đúng không? Phải quán ngũ dục là vô thường để cầu gốc lành. Tức là ngũ dục là gì? Là tài, là sắc, là danh, là thực thì, tức là ăn ngủ nghỉ rồi đó, đều là vô thường. Khi mà quán được như thế thì cái gốc lành đến mình, tức là cái thiện pháp. rồi nơi thân mạng tiền của mà tu pháp bền chắc. Cái mình mượn cái thân này mình tu pháp bền chắc là gì? Là mình tu thiền. Tu pháp bền chắc là gì? Là mình bố thí, mình cúng dường, thấy không? Cho nên ở đây không phải là tôi khuyến khích, chứ mình có đủ cái khả năng của mình thì mình làm lợi ích, mình bố thí, mình cúng dường. Bây giờ mình biết cái thân mạng này nó không có bền chắc, mà chỉ có cái pháp mà Đức Phật đưa ra. Để chúng nghĩ coi, mà nếu mà cái cõi Diêm Phù Đề này mà không có Tam Bảo, không còn pháp của Phật nữa thì sao mình biết làm thiện pháp được? Mà không biết làm thiện pháp thì mình đi về đâu, ha? Cho nên á, là dùng cái thân mình tọa thiền, dùng tiền của mình bố thí, mình cúng dường, tu về cái pháp Tam Ma Địa, tức là thiền định, ha? Hiểu là nơi thân mạng tiền của mà tu pháp bền chắc. Cho nên mình có đủ điều kiện rồi đó. Giờ này mình còn mạnh nè, mình đến đây mình tu tập nghe pháp, mình đủ các điều kiện, mình bố thí, mình cúng dường, đó là gọi gì? Ở người đời nó gọi là gửi cái ngân hàng chắc chắn á, mình không bị nước nè, bị lửa nè, bị ăn trộm nè, bị du chú, bị con phá sản. Mình tu pháp này ai lấy cho mình? Người ta lấy cái gì mình cũng mất hết, mà cái công đức mình tu tập không có mất, nhớ nha. Chẳng hạn như bây giờ mà trái đất nó sập xuống, cái nhà cửa tiền bạc cái gì cũng mất hết, mà có cái mình cũng mất. Cái nó mất cái gì? Gọi là mình tích lũy, gọi là mình tích lũy trong năm tháng mình mang cái thân phận kiếp người mình tu tập nó mất. Mà cái này mình nói thì dễ, nhưng mà mấy ai hiểu được, đúng không? Nói dễ lắm mà không có ai hiểu được hết. Mà sở dĩ mình hiểu được, mình tu tập làm vì xót một chút duyên lại, nhớ nha, xót một chút duyên lại. Hay nói khác hơn là do cái hạnh nguyện đời trước, nên đời này mình nhớ, mình tu cái pháp bền chắc. Cái gì rồi nó cũng mất hết, cái gì rồi nó cũng tan rã đó, mà có cái tích lũy về pháp Tam Ma Địa nó mất. Cho nên cái phần này ông Di Ma Cận nó rất là hay. Kỳ sau là chúng ta học tiếp, thì còn 10 phút nữa quý Phật tử có thắc mắc gì hỏi. Có thắc mắc gì không? Ở đây là mình thấy là bên Ấn Độ, hay là bên Ấn Độ là có ông Di Ma Cọp, bên Trung Hoa là có ông Bàn Long Quẩn, mà bên Việt Nam là có Tệ Trung Thượng Sĩ. Mình nói là các vị đó là cư sĩ, nhưng mà mang cái hình tướng là cư sĩ, nhưng mà thật ra các ngài nằm ở trong dạng là cổ Phật. Chẳng hạn như là ông Di Ma Cọp là ông cổ Phật từ ở cái cõi phương Đông xuống, gọi là Kim Túc Như Lai. Ông hiện thân ở trong cái cuộc đời này, trong cái cõi Diêm Phù Đề này, ông trợ giáo cho các pháp môn đốn ngộ. Bởi vì cái lần trước mình học là có hai thầy Tỳ Kheo Phạm Giới Văn Giới Sát á, mà ông tôn giả Ubali vậy là hết tu được rồi, nhưng mà ông nó không có, nó sao đâu, ông làm gì người ta chết á, không có cái gì hết á, em giải bài hồi cái hai vị kia chứng quả luôn, hiểu không? Như là cái hình tướng ông á là cư sĩ thiệt, nhưng mà mang á trong mình á gọi là quân tu nhiều kiếp, là cái hạnh nguyện của ông là Phật. Thì đại chúng thấy ông Bàn Long Quẩn cũng vậy, ông Bàn Long Quẩn mà ông dám mà mạnh dạn cái ông thiền khách mà giúp thiền khách toàn á, đúng không? Thiền khách toàn mà khi mà đi đến một cái nhà cư sĩ á, có 10 vị thiền khách đến nhà thăm ông, rồi khi mà ông tiễn khách ra sân á, cái tiếng nó rơi. Rồi lúc này ông Bàn Long Quẩn nói sao? Từng mảnh tiếng rơi trong con mắt. Rồi ông khách toàn đó là nói vậy nó không đúng. Gặp mình dám giả mặt không? Ông đánh hai bẹt tay chúa nhũi. Ông mà dám tự xưng là thiền khách kìa, mà nếu không phải là cái bậc chứng ngộ dám đánh chi ta. Từng hạt tiết rơi trong mắt. Tức là đâu có sót cái thấy biết của mình. Ông khai thị mà ông kia không biết. Nên qua cái phần này để chúng phải hiểu là Bồ Tát Di Ma Cật đó là cổ Phật. Cho nên tại sao mà bên Nguyên Thủy họ không chấp nhận là 10 đại đệ tử giỏi nhất, họ thần tượng nhất, mà đến thanh bệnh ông Di Ma Cật không dám, sợ lắm. Đến kể cả là mấy vị Bồ Tát lớn cũng thua luôn. Mà chỉ có một vị Bồ Tát gọi là Pháp Vương Tử, sanh nơi miệng Đức Phật, từ nơi thân Đức Phật, tức là Bồ Tát Đại Trí. Nhớ nhận Đại Trí Quan Thù Sư Lợi, mới kham nhẫn và kham nhận lãnh thọ lời Đức Phật. Con cũng cái vị biện sĩ này khó đối đáp lắm, nhưng mà lãnh ý chỉ của Phật còn phải đi từng hồi thấy hay đó. Tức là cái vị biện sĩ này đối đáp khó lắm, nhưng mà lãnh ý chỉ của Phật con phải chấp nhận cùng đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. Nhưng mà khi mà đến thăm bệnh Di Ma Cật, hay cái một điểm là gì, ông dẹp hết, không có để gì trong cái thăm đó, để một cái giường duy nhất, hay không? Sẵn đây mình nói luôn là dẹp cái gì, những cái tạp niệm mà sạch hết, nó chỉ có một cái tánh biết duy nhất. Nghe không? Kinh điển đại thừa mà muốn khéo gọi là mê tín đại thừa, mà anh này trong cái lý thiền qua cái phần sau rồi đó, toàn là lý thiền nằm đó không. Chẳng hạn như đó là ông quá thân một cái người quá nhân, đi lên cõi trời Phật hương tích xin cơm về, cái lý sâu lắm. Mà ăn gì? Giờ dùng cái cơm gọi cơm thạch xanh. Tôn giả Xá Phất khởi niệm 4.000 thánh chúng ở đây, mà ông đem nó cái một bát cơm mà ai ăn cho đủ, mà cơm ăn mãi, ăn mãi, ăn hết phải đem cái thành trì lên cho người ta luôn. Mà khi mà ăn cơm nó vào thì cái lỗ chân lông gì nó phát ra cái mùi thơm. Mà nếu mà ai mà không đủ lực mà ăn cái cơm này chết tại chỗ luôn, bội thực. Mà chỉ có những cái bậc chứng quả mới dùng được cái cơm này. Ghê không? Toàn là lý thiền không? Đúng không? Cho nên là trong cái kinh đại thừa gọi là ẩn ý Phật muốn nói về cái gì. Cho nên cái phần này á, là đạo hữu phải biết rằng đây là cổ Phật hiện thân trong cái cuộc đời này để mà giúp đỡ Đức Phật, chỉ thẳng đưa các vị thánh chúng và Bồ Tát lên một tầng nữa. Đó là chỉ về tánh Phật, tâm Phật, không có đâu khác hơn là ngay cái thân ngũ uẩn. Nam mô Phật Sư Cảm Niệm. Chúng nhớ trong cái thiền sử mà có một vị thiền sư mà ngài ngồi suốt đêm á, bởi vì mai nay á ngài đi xa, ngài ở cái đất tu 30 năm rồi, mà mẹ con mà thí chủ mới thương, nói là thôi mai ngài đi xa ngài ráng ngài ở đây đêm đi. Bà này bảo về bà may cái y cộng lấy 10 nén bạc nữa, mai đến mới cúng dường. Ngày tối nửa đêm ngài đến, ngài ngồi trên một cái hòn đá, thì có ngụy đồng tử, tất cả đồng tử nhiều lắm, cầm cờ phướng lộng nguyên cái đài sang mời thỉnh ngài lên. Thỉnh mãi ngài nói tôi mình tu thiền đâu phải tu tịnh độ đâu mà có cái này. Cái ngài nói mời hoài lên đây về Tây Phương. Sẵn cái khánh ngài cắm vô cái cụp rồi cái đài biến mất. Rồi sáng hai mẹ con lên nói hôm á con ngựa sảy thai rớt ra cái khánh nè, trong bụng ngựa. Nói may mà cái lực mình mà yếu một cái mình mà bước lên đài sang cái giờ này mình thành ngựa ghê. Thì qua cái câu những cái câu chuyện đó để tôi nêu lên cho đại chúng thấy ấy, là mình tu như thế nào đó mình phải có một cái nhìn nhận. Trong kinh Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị tư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như lai. Phàm chỗ nào có tướng đều là hư vọng, đều là giả dối. Nếu thấy cái tướng chẳng phải là tướng, tức là thấy Phật. Nghĩa là tinh thần của nhà thiền là quy chiếu lại mình toàn tất cả điều đó có thật, là bóng tự nơi thân mình đầy đủ hết rồi. Bên ngoài là nó nghĩ là cái bóng thôi, dầu cho Phật và thánh chúng, dầu cái gì cũng là cái bóng, hiểu không? Thì như vậy khi mà mình học hỏi được chánh pháp rồi, mình có một cái nhìn, trang bị mình một cái nhìn rồi, thì lúc đó tự mình biết ai dối gạt mình được hết. Sở dĩ mà người ta dối gạt mình á, là mình không phải nói dùng cái từ là không có nhìn đúng cái thật tướng của nó. Tôi kể cho quý Phật tử một cái là không dối gạt. Ngày như lúc trước á, là tôi á, có một cái người ở đến, họ nói là họ Việt Kiều đó, tôi kể, họ nói họ Việt Kiều, mỗi người đóng ít tiền để họ làm về đây họ mở một cái công ty nữa, thì mỗi người tự đóng, mà tôi cũng tự đóng chứ, tôi nhìn không ra mà chưa chuẩn bị đóng tiền mới lên mới ngồi nói chuyện, tôi mới cười ra, tôi thấy hàm răng súng, tôi nói chết rồi, này phải Việt Kiều, bởi vì nếu mà Việt Kiều thì phải trồng răng giả, bà này bà nói bà là giám đốc này giám đốc kia mà cái răng súng không có tiền là chắc là bà là chết rồi, thì rõ tình là bà đi lường gạt người ta, ha. Tức là khi cần mình nhìn đúng cái thật tướng này là mình biết nó không có thật, giả, thấy không? Thì ma về hiện cách mấy nó cũng có cái nét nó khác Đức Phật, chứ không có. Chẳng hạn như là ông khi mà Đức Phật lên cung trời, đau lợi thì phải gì? Phải biến ra giống như ông trời Đế Thích. Tôn giả một Kiền Liên nhìn cũng ra, về nói tôn giả nó không có dễ lắm. Mai sư đệ lên nhìn cặp mắt là ra, hỏi nhìn cặp mắt sao? Cặp mắt người nào mà trong lặng mà bất động, mà không có láo liên qua lại là thầy của mình đó. Còn ông trời Đế Thích đó, ổng còn ham muốn vũ dục cho nên mắt ông láo liên rồi. Thì quá trình lên nhìn cặp mắt ra. Còn tôi thì không nhìn, tôi nhìn nhờ bà cười, nhìn răng súng ra. Không nhìn răng súng đó, bà này không phải Việt Kiều rồi. Có Việt Kiều mà răng súng, răng ba súng hai hàm luôn. Nhưng tức là không có tiền, thấy không? À, không có tiền trồng răng mà đi lừa gạt là biết. Hiểu không? Rồi, để chúng nó hỏi nữa không? Thôi chắc đúng giờ rồi, mình hồi hướng rồi. Được. Ngồi xuống hết giờ đó mình trả lời. Ở đây Phật tử này phải hiểu là mình tu á, để tôi kể cho đại chúng nghe câu chuyện là mình liên đới đến khi mà ông Ương Hoặc, ngài Ương Hoặc Ba La mà chưa gặp Đức Phật á, giết người hơn mình nhiều đó, giết nhiều đó. Mà khi mà gặp Đức Phật rồi, một hôm trên đường đi khất thực có một người thiếu phụ mà sanh không có ra, ngài thương quá, ngài chạy về hỏi Đức Phật là có phương pháp gì làm cho mà mẹ tròn con vuông mà không có bị chết. Phật nói ông chỉ cần đến trước mặt cái người phụ nữ nói như thế này nè: từ khi mà tôi sanh ra có mặt trong cuộc đời này, tôi chưa từng giết cái gì hết đó, con kiến nào cũng giết. Với cái lời chân thật này thì cho mẹ tròn con vuông. Thì tôn giả Ương Hoặc A La nói: nếu mà con nói như thế con nói dối, vì con giết nhiều lắm mà sao nó không giết. Thì Phật nói nè: thì thôi ông phải nói nè, từ khi tôi sanh ra trong dòng giống của Đức Phật, sanh ra từ nơi Phật bảo, sanh từ nơi Pháp bảo, sanh từ nơi Tăng bảo, tôi chưa từng giết. Với cái lời chân thật ngài cho mẹ tròn con vua. Thì quá tình là khi ngài đến, ngài đứng trước cái người thiếu phụ, ngài nói cái nhiều đó thôi, tự mà sanh ra liền. Thì cũng vậy, mình tu mình đừng cái mặc cảm cho cái quá khứ ai cũng tội lỗi đó. Mà bây giờ mình biết quy y Tam Bảo rồi, mình phải đặt mình ngay trong giờ phút này, mình đã quy tâm bảo rồi, những cái lỗi gì mình bỏ qua một bên hết. Mà ngay trong giờ phút này mình chỉ cái việc làm của mình là nghe pháp, là tu Phật pháp. Còn cái chuyện quá khứ là ai cũng có hết, nhưng mà mình biết mình thành tâm, mình sám hối là không nhớ chuyện cũ. Lục Tổ nói đã sám hối rồi không nhớ chuyện cũ nữa thì cái lỗi mình mới hết, hiểu không? Giống như là một câu nói mà mình cứ đồ qua đồ lại thì câu nói nó sẽ đậm lên. Cho nên á, Phật tử mình đã biết quy tâm bảo rồi thì ngay trong giờ phút này mình chỉ biết là nghe pháp, về thực hành về pháp, về tu tập. Còn cái chuyện mà lên xuống là tùy theo nghiệp, phải không? Bạn biết chắc chắn rằng mình nghe pháp, mình tu tập là nghiệp mình thanh tịnh, mình nghiệp mình thanh tịnh chích tức khác là mình chết, mình sanh về cõi tịnh nếu mà mình chưa cái giải thoát như các ngài. Còn mà với mà cái bản hiện mình rộng nữa thì mình nhớ chắc chắn rằng mình đi bất cứ nơi nào cũng đều gặp Phật pháp, cũng đều gặp Tam Bảo, cũng đều có cái thắng duyên để mình tu tập. Mình bởi vì mình phát nghiệm là chừng nào mình tu thành Phật, mà khi mình phát nghiệm chừng nào mình tu thành Phật mới xong thì trải dài trong vô lượng kiếp đó. Mà hay cái một chỗ là trong vô lượng kiếp đó mình không có thọ khổ như các chúng sanh khác, tin điều đó, đúng không? Cô hiểu không? Rồi, thôi bây giờ mình hồi hướng là đúng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền có phiền não vô tận thời nghiền có Yeah.
thầy nhị.
Yeah.